Xin chào tất cả các bạn, chúng ta lại gặp nhau vào một ngày cuối tuần đẹp trời. Bây giờ là cuối tháng 3 năm 2024 và tôi xin chúc tất cả các bạn sẽ có một cái kết quả bán hàng tốt nhất trong tháng 3 cũng như là trong cái quý 1 này. Và đầu tập ngày hôm nay tôi xin phép có một chút được khoe với các bạn, khoe cái sản phẩm mà cá nhân tôi đã ấp ủ bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng. Bây giờ nó đã đến lúc chào đời, nó đã đến lúc có thể giới thiệu với các bạn, có thể public được tên tuổi của nó. Đó là dòng sản phẩm Mushroom Jerky. Mushroom Jerky có nghĩa là gì? Jerky dạng như là khô bò thưa các bạn, hay là ngoài miền Bắc ta gọi nó là bò khô đó. Thì khô bò hay bò khô nó đều được chế biến từ các cái sản phẩm có nguồn gốc từ động vật. Ít hay nhiều nó cũng sẽ có những cái tác hại không tốt đến sức khỏe của mình. Thì sản phẩm Mushroom Jerky về mặt cấu trúc nó tương tự như là khô bò hay là bò khô, nhưng nó được chế biến từ nấm 100% từ thực vật. Cái sản phẩm đó tiếng Việt tôi đặt tên là nấm sấy mềm. Cái công dụng của nó rất là đa công dụng thưa các bạn. Nó có thể dùng để ăn vặt, nó có thể dùng làm chất bổ sung protein, chất dinh dưỡng cho những người đang ăn kiêng, cho những người tập thể thao hoặc là những người có chế độ ăn nhiều rau. Chúng ta sẽ rất dễ bị thiếu những vi chất như là protein hay là vitamin B12. Thì sản phẩm Mushroom Jerky có thể giúp cho các bạn khắc phục điều này. Thương hiệu tôi đặt tên là I Choose. I Choose tức là tôi chọn đấy thưa các bạn. Tôi lựa chọn nó bằng cái trí thông minh, bằng cái lý trí, bằng cái trí tuệ của tôi. Tôi chọn bằng cái sự cân nhắc rất là kỹ lưỡng của tôi, chứ không phải bằng sự mách bảo hay là tin người này, tôi tin người kia. Cái website của tôi, domain nó là ichoose.com.vn. Thì các bạn tò mò, các bạn có thể xem cái sản phẩm của tôi làm là gì. Tất nhiên là thưa các bạn, cái website thì nó cũng còn sơ sài lắm, nó cũng còn chưa có nhiều nội dung đâu. Nhưng ít nhất nó cũng cung cấp cho các bạn một số những cái kiến thức cơ bản nhất về cái sản phẩm này ở Việt Nam, ha thưa các bạn. Đây là cũng cái sản phẩm cũng thuộc dạng độc nhất vô nhị. Sản phẩm giống hệt như của tôi thì chắc chắn là chưa có ai làm ở Việt Nam cả. Những cái sản phẩm tương tự, những cái sản phẩm thay thế thì có thể có, nhưng mà những người làm giống hệt như tôi thì chắc chắn là chưa có. Thưa các bạn, khi mà start up hay là vận hành một cái thương hiệu mà nó đã có tên tuổi, thì tôi nói thực với các bạn, bộ phận sale luôn là cái bộ phận mà khiến cho nhiều người chủ doanh nghiệp luôn cảm thấy đau đầu nhất. Kể cả tôi thưa các bạn, hai mươi mấy năm chinh chiến ở trong nghề sale rồi, nhưng bây giờ bộ phận sale luôn là cái bộ phận làm cho tôi đau đầu nhất. Tại vì sao thưa các bạn? Bởi vì làm doanh nghiệp mà, thì bao giờ chúng ta cũng có những cái mục tiêu, bao giờ cũng có những cái kỳ vọng, thấp hay cao chúng ta cũng đều phải có cái kỳ vọng như vậy hết. Thế nhưng mà cái thực tế mà đội sale đem lại thì nó không phải lúc nào cũng được như kỳ vọng. Khi mà performance của đội sale mà không như kỳ vọng là các bạn là chủ doanh nghiệp, các bạn là quản lý đứng đầu một bộ phận, các bạn sẽ thấy cảnh. Thành ra tôi nói với các bạn là cái gap giữa kỳ vọng và thực tế nó luôn khiến cho chúng ta rất là đau đầu. Thế tôi kể với các bạn một cái câu chuyện. Câu chuyện này nó xảy ra cũng lâu rồi, có lẽ cũng 15 hay 17 năm về trước rồi. Thì có cái câu chuyện như thế này. Thì hồi đó tôi phụ trách kinh doanh cho một cái nhãn hàng tiêu dùng. Giá sản phẩm thì thực sự là rất nhiều năm trôi qua rồi, tôi không nhớ cái giá nó chính xác là bao nhiêu. Nhưng mà điều đó cũng không quan trọng. Quy theo cái thời giá hiện nay đó, thì nó rơi vào khoảng 600.000 đồng một thùng đó. Giá đó là giá đến cho các outlet, các cửa hàng bán lẻ. Trong khi chúng tôi nhận được rất nhiều phản ánh là giá của đối thủ thấp hơn rất là nhiều. Tôi mới tổ chức đội sale đi làm một cái survey về giá của đối thủ. Đội sale của tôi thì có nhiều người, nhưng mà kết quả survey đem về thì có thể chia thành hai dạng như sau. Mà điển hình đó là hai cậu nhân viên. Tôi xin phép được gọi là cậu nhân viên A và cậu nhân viên B để bảo mật cái tính đời tư, cái tính riêng tư của họ ha. Thế cậu nhân viên A sau một ngày, hai ngày đi survey rất nhiều khách hàng về, thì cậu đưa cho tôi một cái báo cáo. Cái báo cáo đó nó chỉ có vỏn vẹn một dòng thôi. Đó là giá chúng ta là 600.000 đồng một thùng, còn giá đối thủ là 500.000 đồng một thùng, tức là thấp hơn chúng ta 100.000 đồng. Thế còn cái cậu nhân viên B đó thì đem lại cho tôi một cái báo cáo nó dài hơn. Trong đó cái thông tin quan trọng nhất vẫn là giá đối thủ y chang như cậu A, 500.000 đồng một thùng. Nhưng cậu nhân viên B còn bổ sung thêm một số các thông tin khác. Đối thủ thì khoảng 1 đến 2 tháng họ chạy một chương trình khuyến mại, và cái cơ cấu họ thường chạy đó là một thùng tặng một chai. cái thông tin tiếp theo họ cậu có đưa về là đối thủ thì thông thường là một năm sẽ chạy chương trình tích điểm hoặc là chương trình trưng bày một lần, và cái phần trăm về tích điểm và trưng bày nó tương đương với khoảng từ 3 cho đến 4% trong một năm. Chưa hết, cậu ấy còn bổ sung thêm là cái hình thức phân phối của đối thủ thì chủ yếu là bỏ các mối xỉ, tức là cái mối bán buôn, chứ sale của họ ít chăm sóc các mối lẻ. Và bởi vì bỏ các mối xỉ như vậy cho nên trong cái tuyến bán hàng của họ sẽ xảy ra những cái chuyện xung đột về tuyến, về giá, về khuyến mại, về đủ thứ ở trên thị trường. Và cái thông tin cuối cùng cậu còn có thể điều tra được đó là nhân viên bên đó dạo gần đây thì họ đã thay một cái dàn nhân viên mới. Kỹ năng thì nhìn chung còn yếu và khách hàng thì cũng còn chưa nhớ tên, chưa quen mặt được đội hình nhân viên mới. Thưa các bạn, thì đây là một cái câu chuyện có thật xảy ra cũng khá lâu trong các đội ngũ bán hàng của tôi. Nếu như các bạn là sếp, các bạn là chủ doanh nghiệp thì các bạn sẽ thích nhân viên nào hơn? Nhân viên A hay là nhân viên B? Chắc là các bạn cũng đã có câu trả lời rồi. Đó là nhân viên B, đúng không thưa các bạn? Thế thì bây giờ tôi xin phép được phân tích thêm tại sao chúng ta lại thích cái nhân viên B hơn là nhân viên A. Bởi vì đối với nhân viên A thì người ta đưa cho chúng ta một cái thông tin đóng. Đóng tức là sao? Tức là tới đó là hết, không có cái khai thác, không có cái đường mở, không có cái đường hướng gì thêm để suy nghĩ hết. Chúng ta chỉ thấy cái điểm yếu của mình, đó là giá đắt hơn đối thủ. Chúng ta không nhìn thấy cơ hội, không nhìn thấy cái chỗ mà chúng ta có thể khai thác, mà chúng ta có thể tấn công đối thủ. Và thông tin đó chúng ta chỉ có một cách duy nhất, đó là sao ạ? Giảm giá, cắt lợi nhuận, cắt máu của mình đi. Từ cái thông tin đó chúng ta chỉ có một chiến lược đau thương đó mà thôi. Thế còn đối với thông tin từ nhân viên B đem lại, thì chúng ta thấy rằng đó là một dạng thông tin mở. Chúng ta thấy điểm yếu của mình, nhưng chúng ta cũng thấy được cơ hội chúng ta có thể chăm sóc những khách hàng lẻ. Bởi vì đối thủ bỏ trống phân khúc thị trường này, chúng ta có thể tổ chức đội hình để chăm sóc những khách hàng lẻ. Chúng ta cũng có thể thấy được những cái cơ hội để chúng ta lợi dụng điểm yếu về nhân sự của đối thủ. Trong khi khách hàng chưa nhớ tên, chưa quen mặt, trong một thời gian nào đó, chúng ta có thể tăng tần suất thăm viếng, chúng ta có thể đưa ra những chương trình offer tốt hơn để chốt những cái hợp đồng, những cam kết dài hạn với những cái mối xỉ, tức là tấn công thẳng vào cái sào huyệt, cái căn cứ địa của đối thủ. Chúng ta cũng thấy được cái cơ hội tăng cường cái tần suất và mức độ khuyến mại. Bởi vì đối thủ một năm mới chạy một chương trình tích điểm hay là chương trình trưng bày. Tất nhiên những chương trình tích điểm hay chương trình trưng bày đó có thể chạy trong vòng một năm. Nhưng khi chúng ta tổ chức những chương trình ngắn hạn hơn, hấp dẫn hơn, khách hàng thấy là không nên bỏ lỡ. Và với những thông tin như vậy, rõ ràng là nó là một cái thông tin mở. Chúng ta thấy điểm yếu, nhưng chúng ta cũng thấy cơ hội. Và điều đó có nghĩa rằng chúng ta có những chiến lược khác, không nhất thiết là đau thương, không nhất thiết là phải giảm giá. Là sếp, chúng ta chắc chắn sẽ thích cái nhân viên B này hơn. Và nhân viên B này chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội để thành công trong công việc của họ hơn. Thế thì bây giờ nói tiếp là vì sao ở hai nhân viên này lại có sự khác nhau về mặt thông tin điều tra như vậy? Tôi cho rằng cái điều này nó xuất phát từ tư duy trong làm việc của hai nhân viên, thưa các bạn. Trong khi nhân viên A, cái tư duy làm cho xong việc, sếp bảo sao thì ta làm vậy. Làm thế nào để nhanh nhanh chóng chóng đóng cái vấn đề đó lại, đưa cái báo cáo đúng hạn cho sếp, thế là xong. Cần gì phải mở rộng cho đau đầu? Đó là cái tư duy làm cho xong việc và tư duy đóng vấn đề lại. Thế còn đối với nhân viên B thì đó là một tư duy mở. Chúng ta làm sale chúng ta hiểu rằng giá bán nó sẽ không có nhiều ý nghĩa nếu như chúng ta không đặt nó vào một bối cảnh để so sánh với các yếu tố khác trong marketing 4P. Đó là sản phẩm, kênh phân phối, xúc tiến thương mại. Chưa kể là với những cái marketing 7P, 10P, 12P v.v. nó còn có những yếu tố liên quan đến con người và quy trình nữa. Đó. Thế thành ra là giá đắt hay rẻ, chúng ta phải đặt nó trong một cái bối cảnh đủ rộng. Đó. Nhân viên A chỉ biết là giá. Thế còn nhân viên B thì khi đặt nó trong một cái bối cảnh rộng hơn, chúng ta sẽ thấy giá nó không phải là tất cả. Và một điều quan trọng nữa là cái cậu nhân viên B đó, với tư duy của cậu đó, cậu đã hiểu được cái ý nghĩa đằng sau sếp giao nhiệm vụ điều tra giá để làm gì. Và ý định của cái người sếp này, tức là ý định của tôi khi điều tra giá là để làm gì? Ý định không phải là để giảm giá, mà ý định là để chúng ta đưa ra một chiến lược bán hàng tổng thể hơn. Ngoài giá ra còn có sản phẩm, còn có kênh phân phối, còn có xúc tiến thương mại. Thế thì cái nhân viên B đó, bạn ấy đã đặt giá vào một cái bối cảnh đủ rộng, đủ thực tế để có thể đánh giá chính xác hơn tình hình. Và sau 15 năm, tôi gặp lại cả hai cậu nhân viên này trong những cái hội, trong những cái chương trình mà offline của cựu nhân viên đó. Thì tôi thấy rằng cậu nhân viên A đó vẫn làm ở công ty đó, vẫn làm sale, một cái vị trí tương tự như vậy, không có gì thay đổi. Còn cậu nhân viên B, sau đó cậu đã được promote lên những vị trí cao hơn, rồi bây giờ cậu ấy đã nghỉ việc, cậu đã khởi nghiệp và là ông chủ, là đại lý phân phối của nhiều nhãn hàng lớn. Đó thì thưa các bạn, tại sao nhân viên B cậu ấy lại làm được việc này? Bởi vì trong cái quá trình làm việc, trong cái quá trình làm ở công ty cũ của tôi mười mấy năm trước, thì thực ra cậu ấy đã có một cái thứ tư duy như là ông chủ rồi. Cậu đặt giá và bối cảnh nó rộng hơn, cho nên cậu ấy đi tìm hiểu xung quanh vấn đề giá bán sản phẩm. Thế còn cậu A, cậu ấy chỉ tư duy như là đi làm thuê, sếp bảo sao thì làm vậy. Cậu ấy chưa bao giờ có một cái suy nghĩ, có một cái cách tư duy như ông chủ. Và thưa các bạn, chính cái cách tư duy khác nhau này sau 15 năm đã tạo nên hai con người với sự thành công khác nhau một trời một vực như vậy. Nói đến đây, tôi tin chắc rằng chắc chắn trong số các bạn sẽ có những người có những ý kiến phản biện. Mà ý kiến phản biện phổ biến nhất, tôi biết luôn, chắc chắn các bạn sẽ nói rằng bây giờ ở trong một công ty làm sale mà bây giờ lương thì thấp, không tăng lương thì đừng có đòi hỏi. Điều tra giá thì người ta điều tra giá đúng rồi, bây giờ lại còn bắt người ta điều tra thêm những cái yếu tố khác. Chẳng thà với ông nói luôn ngay từ đầu đi là tôi phải điều tra A, B, C, D, Z luôn đi. Điều tra thì tôi điều tra nhanh nhanh nên tôi còn làm việc khác, tôi còn bán hàng, tôi còn có doanh số để tôi còn cuối tháng tôi còn lĩnh lương chứ, đúng không ạ? Lương thì thấp rồi mà lại còn cứ đòi hỏi nhiều. Chắc chắn sẽ có những ý kiến phản biện tương tự như vậy. Và thưa các bạn, là ý kiến phản biện thì tôi nói rằng không bao giờ có đúng có sai. Phản biện mà, phản biện luôn luôn là tốt. Cho dù một ý kiến xem ra nó có thể ngớ ngẩn, nó có thể stupid ở đâu, nhưng có ý kiến phản biện là tốt, còn hơn là ngồi đó nghe một chiều. Thì thưa các bạn, là đối với cái câu hỏi phản biện dạng như vậy thì tôi vẫn lại một lần nữa tôi khẳng định rằng vấn đề ở đây nó là tư duy thôi. Tư duy của hai cậu nhân viên. Mà thưa các bạn, tư duy mà nó không thể mua được bằng tiền. Đâu có phải là bây giờ tôi đang có một cái vị trí, tôi đang chưa thành công trong công việc, thế bây giờ làm thế nào để thành công thì bây giờ có tư duy. Làm thế nào để tư duy đúng thì bây giờ tư duy ai đó bán cho tôi tư duy đi. Tư duy này 5 triệu một ký hay là 10 triệu một ký hay là 100 triệu một ký. Có ai bán cho tôi cái tư duy đó không? Tôi bỏ cái số tiền đó ra là ngay lập tức tôi có cái tư duy của ông chủ không? Thưa các bạn là không. Tư duy không mua được bằng tiền, đúng không các bạn? Cho nên cái lời ngụy biện rằng lương thấp thì đừng đòi hỏi, cái đó là cái sự ngụy biện mang tính chất chống chế thưa các bạn. Thử hỏi thưa các bạn là tại sao có nhiều người gọi là nhà nghèo nhưng mà lại học giỏi, mà nhà giàu mà lại học dốt? Ủa vì sao vậy? Cái thu nhập, cái đồng tiền hay là cái sự đủ đầy về mặt vật chất đó, nó khó mua được tư duy lắm thưa các bạn. Tất nhiên là khi bạn có tiền, bạn giàu lên thì tư duy của bạn cũng sẽ khác. Nhưng cùng một xuất phát điểm như nhau, cùng một con người như nhau thì người ta không thể mua được tư duy bằng tiền. Lương nó không phải giải quyết được vấn đề. Ở trên tôi chia thành hai loại, đó là tư duy của ông chủ và tư duy của người đi làm thuê. Nghe thì nó có vẻ cao xa. Nhưng bây giờ tôi diễn giải nó theo một cách khác để các bạn dễ dàng hiểu này. Cái tư duy của người đi làm thuê nó giống như là tư duy của lao động phổ thông thưa các bạn. Tức là người ta cho rằng cái tiền công của người ta, cái phần thưởng của người ta được đo đếm bằng số giờ làm việc. Ví dụ, một giờ làm việc là chừng này tiền, một ngày làm việc là chừng này tiền. Tôi nhân lên với cái số giờ hay số ngày làm việc, tôi cần phải được cái phần thưởng hay tiền công như vậy. Đó, thì đó là cái tư duy của người lao động phổ thông. Đó. Cái tư duy này cũng không đúng không sai, nhưng cái lối tư duy đó nó sẽ dẫn bạn đến cái số phận, cái tương lai của những người như là lao động phổ thông. Đó. Thế còn một loại tư duy thứ hai là tư duy của người thành công, thì người ta hiểu rằng cái phần thưởng đó, cái thu nhập của người ta nó không phụ thuộc vào số giờ làm việc, nó không phụ thuộc vào số ngày làm việc, nó cũng không phụ thuộc vào cái chuyện bạn đã cố gắng bao nhiêu, mà nó phụ thuộc vào hiệu quả công việc đem lại. Thưa các bạn, đôi khi là người ta chỉ cần cố gắng 1 giờ thôi cũng hơn bạn cố gắng cả tuần, cả tháng, cả năm. Bởi vì người ta có hiệu quả. Còn và cũng có thể người ta cố gắng cả năm, cả tháng, thậm chí cả đời nhưng không có hiệu quả thì người ta sẽ không có quyền đòi hỏi phần thưởng và tiền công. Thì đó là cái tư duy của người thành công thưa các bạn. Thành ra ở công ty tôi mà, công ty về sản xuất thì cái chế độ đãi ngộ tôi chia thành hai cái chế độ đãi ngộ, nó rất là khác biệt nhau. Đối với bộ phận ở dưới nhà máy, tức là đa phần mọi người là công nhân, là có cái tư duy lao động phổ thông, công ty tôi sẽ trả lương họ bằng cái số giờ họ làm việc, bằng số ngày công, đúng không ạ? Khi mà họ làm overtime thì theo luật là tiền công làm việc overtime sẽ gấp rưỡi, gấp đôi so với giờ công làm việc bình thường. Thế còn cái đội back office, những cái đội quản lý, đội ngũ bán hàng, đội ngũ marketing, tôi không trả lương bằng số giờ công, thưa các bạn, mà sẽ trả công theo cái hiệu quả công việc người ta đem lại, bằng cái doanh số của toàn công ty. Có thể bạn cố gắng rất nhiều nhưng không có doanh số, không có lợi nhuận thì cũng không thể có hiệu quả công việc. Còn khi bạn đã tìm đúng kênh, đúng khách hàng, bán đúng giá, chúng ta có chiến lược đúng thì chắc chắn cái hiệu quả nó sẽ rất là tốt và chúng ta đôi khi chỉ việc ngồi không và hưởng cái thành quả đó đem lại. Đó là cái sự khác nhau giữa tư duy của người lao động phổ thông và tư duy của người thành công. Và rõ ràng, về mặt lâu dài chúng ta biết rằng cái số giờ làm việc của mình nó sẽ hữu hạn, đúng không ạ? Bởi vì ai trong số chúng ta cũng có 24 giờ trong ngày. Bởi vì ai trong số chúng ta, sức khỏe của chúng ta sẽ suy giảm theo năm tháng. Trước đây chúng ta có thể làm 10 tiếng một ngày, 12, 14, thậm chí 16 tiếng một ngày. Nhưng khi chúng ta có tuổi, chúng ta có gia đình, thì chúng ta không thể làm nhiều giờ như vậy được. Các bạn có thấy rằng với những người có tư duy lao động phổ thông thì càng lớn tuổi, cái tiền công, cái phần thưởng của họ càng ngày càng ít lại, đúng không nào? Thế còn cái tư duy của người thành công, những người có tư duy thành công, càng lớn tuổi, càng có kinh nghiệm thì cái phần thưởng của người ta sẽ càng ngày càng lớn, đúng không ạ? Rõ ràng cái người có tư duy thành công là những người sẽ ăn về hậu vận, còn những người tư duy lao động phổ thông thì cái hậu của họ, thưa các bạn, tôi không có ý chủ ẻo gì hết, nhưng rõ ràng chúng ta nhìn thấy một cái tương lai của họ không lấy gì làm sáng sủa. Họ chỉ là có thể sống ngày nào biết ngày đó. Với cái phân tích như vậy thì cái advice, thì cái lời khuyên của tôi dành cho những người đang làm sale, những người còn đang trẻ tuổi, còn đang nhiệt huyết giống như tôi ngày xưa, thưa các bạn, thực sự thời đó tôi chỉ cần lương đủ sống là được. Vì tôi biết rằng là cho dù mình có cố gắng gì đi chăng nữa, trong cái giai đoạn mình chưa có kinh nghiệm, cái lương của mình chắc chắn không thể giúp cho mình giàu được. Tôi chỉ cần cái lương đủ sống thôi. Cái quan trọng với tôi là cái môi trường, cái công ty mà tôi làm việc, nó phải có cơ hội để tôi học hỏi, có cơ hội để tôi trải nghiệm, có cơ hội để tôi phát triển các mối quan hệ. Thế thì ở những công ty nào có hai cái thỏa mãn hai cái điều kiện đó, thứ nhất là chỉ cần lương đủ sống, thứ hai là có nhiều cơ hội, là ok, go, xách ba lô lên đường. Và qua nhiều năm thì tôi mới rút ra cái điều rằng, thưa các bạn, là nếu như chỉ có chăm chỉ không thôi á, thì nó sẽ không giúp cho bạn giàu. Bạn phải có tư duy đúng của người thành công. Thì lúc đó, cái tương lai, cái hậu vận của bạn mới có thể tốt lên được. Đó là cái trải nghiệm của tôi. Thực tế của tôi là như vậy. Và tôi hy vọng rằng sau cái chia sẻ của tôi, thì nếu như một ngày nào đó, trong số các bạn có ai đó được sếp trao cho một nhiệm vụ survey khảo sát thông tin nào đó ở ngoài thị trường, thì chúng ta nên tập cho mình một cái thói quen là tìm hiểu thêm tất cả những thông tin khác xung quanh cái thông tin chính mà sếp giao nhiệm vụ cho mình. Và chẳng những là cái câu chuyện về survey mà mọi thứ khác chúng ta tìm hiểu ở ngoài thị trường, bao giờ nó cũng có một vấn đề cốt lõi và sẽ có rất nhiều các vấn đề xung quanh nó. Chúng ta cũng không nên chỉ biết một mình cái vấn đề cốt lõi mà chúng ta nên biết thêm tất cả các vấn đề xung quanh, các vấn đề vệ tinh. Không có cái vấn đề nào nó là cốt lõi nếu như nó không được bổ trợ từ những cái thông tin, những vấn đề vệ tinh xung quanh. Cho nên rất cần thiết chúng ta tìm hiểu một vấn đề, chúng ta phải đặt nó ở trong một bối cảnh với những cái yếu tố xung quanh, với những yếu tố liên quan. Chỉ đơn giản như vậy thôi là chúng ta đã bước một chân vào con đường tư duy của người thành công rồi. Rất hy vọng rằng chia sẻ của tôi sẽ có ích cho các bạn trong cả công việc trước mắt lẫn tương lai nhiều năm sau này của các bạn. Và tập này nói tới đây cũng dài rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nếu có thời gian, các bạn nhớ ghé cái website của tôi là ichui.com.vn để xem và đánh giá, cũng như là có thể cho tôi những cái lời khuyên bổ ích. Tôi biết ơn các bạn nhiều lắm. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.